vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Bão nhiệt đới Koji đã suy yếu, lũ quét tiếp tục xảy ra ở vùng viễn Bắc Queensland. Các nhóm nhân quyền báo cáo hơn 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran. Và tại Việt Nam, Bộ Chính trị đề xuất Hà Nội phải được định vị là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bão nhiệt đới Koji đã suy yếu xuống dưới cấp độ bão sau khi đổ bộ vào vùng cực Bắc Queensland. Nhưng hệ thống thời tiết này vẫn mang theo mưa lớn và gió mạnh. Thủ hiến Queensland ông David Christofoli cho biết rằng lũ lụt vẫn là mối lo ngại đối với các cộng đồng, cảnh báo bất cứ ai ở các khu vực trũng thấp cần phải cẩn thận khi tham gia giao thông. Khi các nhà chức trách cho biết cư dân trong khu vực cần lưu ý rằng đường cao tốc Bruce đã bị chia cắt tại Peters Flat, ngay phía bắc Bowen, thì ông Christofoli cũng kêu gọi cư dân di chuyển trên các tuyến đường địa phương thì nên sử dụng trang web chính thức về thiên tai thay vì các dịch vụ bản đồ khác. Thủ hiến Christofoli nói, nguồn tin đáng tin cậy nhất là trang web về thiên tai và bảng điều khiển của hội đồng địa phương. Họ cập nhật thông tin theo thời gian thực. Nguồn thông tin tốt nhất về các vấn đề như đường xá, đó là hãy lắng nghe và tin tưởng người dân địa phương, đặt niềm tin vào họ hơn là vào Google Maps. Chúng ta thực sự phải nhấn mạnh điều đó với mọi người. Trong một diễn biến thiên tai khác nhưng tại tiểu bang Victoria, các nhà chức trách trong dịch vụ khẩn cấp của Victoria cho biết sự thay đổi điều kiện đang mang lại một số sự nhẹ nhõm cho lực lượng cứu hỏa, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn rủi ro đối với cộng đồng. Hiện có hơn 1.500 cảnh báo khẩn cấp và 17 thông báo về theo dõi và hành động đã có hiệu lực trên khắp tiểu bang Victoria, trong lúc mà tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở 20 khu vực chính quyền địa phương. Các đám cháy ở mức độ khẩn cấp rải rác khắp tiểu bang, nhưng những nỗ lực chữa cháy đang tập trung vào một đám cháy lớn ở trung tâm của tiểu bang Victoria và một đám cháy khác ở phía đông bắc. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết gói hỗ trợ trị giá 19.5 triệu đô la do thủ hiến Jacinda Ardern công bố sẽ hỗ trợ sự phục hồi của các nhà sản xuất nông nghiệp. Ông Albanese nói, gói tài trợ này sẽ hỗ trợ cho các nhà sản xuất nông nghiệp với chi phí đặc biệt để thực hiện việc phân phối thức ăn chăn nuôi khẩn cấp và ngay lập tức nhằm bảo đảm đối xử một cách nhân đạo với gia súc bị mắc kẹt. Và thật tuyệt vời khi chúng ta có lực lượng cứu hỏa Victoria ở đây hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi đã kích hoạt khoản thanh toán phục hồi thảm họa của chính phủ Úc dành cho những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt truyền qua tin quốc tế. Tại Iran, các nhóm nhân quyền cho biết số người chết trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran đã lên tới ít nhất là 116 người sau khi chính quyền cắt đứt truy cập Internet và các cuộc gọi điện thoại quốc tế. Hãng thông tấn nhân quyền Human Rights Activities News Agency có trụ sở tại Mỹ cho biết hơn 2.600 người đã bị bắt giữ, trong khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ra tín hiệu về một cuộc đàn áp. Chính quyền đã tăng cường các hoạt động đối với người biểu tình, với cảnh báo từ Tổng trưởng lý Iran rằng bất cứ ai tham gia sẽ bị coi là, nguyên văn, kẻ thù của Chúa. Một tội danh có thể bị trừng phạt bằng án tử hình. Con trai của người đoạt giải Nobel Hòa bình Iran đang bị giam giữ là Najis Mohammadi cho biết người dân Iran đang rất cần hỗ trợ. Anh Rahmani nói, do đó hiện tại người dân Iran chủ yếu cần vệ tinh, họ chủ yếu cần Internet, họ cần hỗ trợ hậu cần và sự hỗ trợ của các chính trị gia và người dân bên ngoài đất nước. Chế độ Iran không hề thờ ơ với điều này. Điều này đã được chứng minh. Vì vậy, với tư cách là một người Iran sống ở nước ngoài, tôi chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Cần nhắc lại rằng các cuộc biểu tình ở Iran đã lan rộng khắp đất nước kể từ ngày 28 tháng 12, bắt đầu từ phản ứng trước tình trạng lạm phát tăng cao và nhanh chóng chuyển sang mang tính chính trị khi người biểu tình yêu cầu chấm dứt sự cai trị của giáo sĩ. Trong một diễn biến liên quan, các bộ trưởng ngoại giao của các nước Úc, Canada và Liên minh Âu Châu đã đưa ra một tuyên bố chung ca ngợi lòng dũng cảm của những người biểu tình Iran. Các bộ trưởng lên án việc lực lượng an ninh sử dụng vũ lực gây chết người và kêu gọi chính quyền Iran cho phép người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận và hội họp hòa bình mà không sợ bị trả thù. Đến với Syria, lực lượng dân chủ Syria SDF do người Kurd lãnh đạo được cho là đã rút khỏi thành phố Aleppo của Syria sau khi một thỏa thuận ngừng bắn cho phép sơ tán sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. việc SDF rút lui đánh dấu sự rút lui của lực lượng người Kurd khỏi các khu vực ở Aleppo mà họ đã kiểm soát từ năm 2011, trong khi lực lượng người Kurd tiếp tục điều hành một khu vực bán tự trị trên phần lớn khu vực đông bắc Syria. Chỉ huy SDF là Maslum Abdi cho biết nhóm đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và sơ tán an toàn thông qua sự trung gian quốc tế. Bạo lực gần đây nhất ở Aleppo đã làm sâu sắc thêm một điểm căng thẳng quan trọng ở Syria. Lời hứa thống nhất đất nước sau 14 năm chiến tranh của Tổng thống Ahmed el-Sharaa đang vấp phải sự phản kháng từ lực lượng người Kurd, những người cảnh giác với một chính phủ do người Hồi giáo lãnh đạo. Chúng có tin Việt Nam, Bộ Chính trị Việt Nam đề xuất Hà Nội phải được định vị là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia. Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 9 tháng 1 2026, theo báo VN Express, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu định vị và vận hành thủ đô như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia. Tầm nhìn chiến lược và đổi mới tư duy, theo ông Tô Lâm, được báo VN Express trích dẫn, nguyên văn, chỉ rõ rằng Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn đơn thuần, mà phải đóng vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển mới. Quy hoạch của thủ đô cần đặt trong tổng thể chiến lược của đất nước, lấy con người và chất lượng sống làm thước đo cao nhất. Đặc biệt, mô hình tăng trưởng phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo báo Vietnamnet trích dẫn. Hoàn thiện thể chế và nguồn lực để giải quyết các điểm nghẽn, ông Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện thể chế vượt trội thông qua việc nghiên cứu sửa đổi luật thủ đô và nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Một điểm cũng đáng quan tâm, Bộ Chính trị đặt mục tiêu là tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong kỷ nguyên mới, xứng danh nguyên văn thủ đô anh hùng và thành phố vì hòa bình. Chúng có tin thể thao, trong môn điền kinh, Úc đã giành huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Florida. Vận động viên từng đoạt huy chương Olympic là Jessica Hurl đã đạt được thành tích này cùng với Oliver Horer, Lindell Hall và Jack Anstey với thời gian là 22 phút 23 giây trên 4 chặng đua dài 2 cây số. Đây là huy chương vàng thứ 5 của Úc trong lịch sử về nội dung này. Nhà vô địch Hurl cho biết cô thực sự rất vui khi giành được huy chương vàng cùng với đồng đội của mình. Her nói, sau Thế vận hội, đó thực sự là một quá trình gian khổ, nhưng việc có cuộc đua này vào ngày 10 tháng 1 năm 2026 đã giúp cuộc đua của tôi tốt hơn rất nhiều, bởi vì tôi đang chuẩn bị cho một điều gì đó không chỉ liên quan đến bản thân tôi, mà còn là về cả đội. Tôi thực sự thích thời điểm này, tôi thích cơ hội mà chúng tôi kết hợp với nhau và có được cơ hội giành huy chương. Tôi nghĩ ngay cả trước khi đội của chúng tôi được lập ra thì chúng tôi đã biết rằng chúng tôi đã đến với mục tiêu này rồi và đang cố gắng biến nó thành thói quen, cố gắng biến nó thành một tư duy.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.